Thiên tài tướng sư, chương 670, dị biến thường, góc truyện audio.com. Bởi vì thiếu công pháp tu luyện, Diệp Thiên cũng không biết nên như thế nào đi củng cố nguyên thần tu luyện. Từ sau khi có được nguyên dương thần này, hắn đối với điều này luôn là tốt nhưng lại không có bổ sung chút nào, cho nên điều này mới dẫn đến vẻ mặt bỗng nhiên tối sầm của Diệp Thiên sau khi hạ phi cơ. Với cái thần thức thay đổi kia của hắn, chính là mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không đến nỗi trở thành thế này. Nhưng từ sau khi tiến vào trong tụ linh trận, Diệp Thiên cũng cảm giác bản thân giống như trở thành một cái hắc động, thì tràn đầy thiên địa nguyên khí tới cực điểm, không muốn nội thể của bản thân mất đi. Khi mới bắt đầu Diệp Thiên có chút biến sắc, bởi vì khi hắn có được nguyên khí cũng không dám lớn như thế hấp thu nguyên khí này, kia đủ để làm thân thể của hắn nổ tung ra. Chính là không đợi Diệp Thiên kịp phản ứng, vốn chiếm cư nguyên thần khi chấn thương cột sống, như là phát ra một tiếng hoan hô nhảy nhót, lại có thể đem nguyên khí này đều hấp thu vào. Hơn nữa sau khi nguyên thần hấp thu được những thiên địa nguyên khí kia, Diệp Thiên cũng không cảm giác khỏe, ngược lại có dũng khí dạt dào, tinh thần cũng theo đó tăng lên. Ngoài Diệp Thiên lúc này mới vội vàng đi đến mắt trận, hắn muốn nhìn một chút thiên địa nguyên khí đối với thần trí của mình rốt cuộc có gì tác dụng, không nói đâu xa, chỉ cần trước khi có thể bởi vì thần thức xuất khiếu bị hao tổn khôi phục lại thì Diệp Thiên liền kiếm được lợi lớn. Sau khi đám người Tống Vi Lan đi vào biệt thự, người lưu lại không ai biết, nhìn thấy bộ dạng vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Diệp Thiên, Cẩu Gia Tâm mở miệng hỏi. Tiểu sư đệ, hay là tụ linh trận này đối với thần thức của đệ tu luyện có trợ giúp? Đại sư huynh, đệ bây giờ còn không dám khẳng định. Diệp Thiên gật gật đầu, nói. Trong cơ thể đệ thần thức tựa hồ có thể thông qua một vài linh khí cường đại tự thân, nhưng sẽ mang đến thay đổi gì đó, hiện tại đệ cũng không biết, đại sư huynh, các huynh mệt nhọc vài ngày rồi, cũng sớm nghỉ đi thôi. Sau khi nghe được lời nói Diệp Thiên, trên mặt Cẩu Gia Tâm lộ ra một thần sắc lo lắng, nói. Tiểu sư đệ tu luyện nguyên thần nguy hiểm nhất, hơi chút không cẩn thận thì kết cục hồn phi phách tán, thương thế của đệ kia không phải một ngày hai ngày có thể trị khỏi, nhất thiết không nên nóng lòng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ở thời cổ đại, những đức lớn cao tăng hoặc là sĩ môn hữu đạo, đều thích lựa chọn Thâm Sơn Đại Xuyên tiến hành tu luyện, một là bởi vì nơi đó thiên địa nguyên khí nồng hậu, thứ hai cũng sợ lúc nhập định bị quấy nhiễu, khiến cho nguyên thần bị hao tổn. Những việc này ở trong một vài đạo kinh trong điển tịch có ghi lại. Chính là hậu nhân không đạt được loại tu vi này. Không thể lý giải thôi, Cẩu Gia Tâm sợ Diệp Thiên không biết thì mới nói nhắc nhở hắn. Đại sư huynh, huynh cứ yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Diệp Thiên gật gật đầu, sau khi thần thức nuốt nguyên khí. Trong lòng hắn có dũng khí cảm giác kỳ thật thiên địa linh khí đối với người tu đạo bình thường tác dụng cũng không phải rất lớn, nhiều nhất chỉ có thể cô đọng chân khí cường tráng thân thể mà thôi. Mà chỉ có ở giai đoạn tiến vào đến tu luyện nguyên thần thì thiên địa linh khí mới có thể thật sự phát huy tác dụng, nhưng sự thật đến cuối cùng như thế nào thì cần Diệp Thiên chính mình đi tra xét. Tốt, để cẩn thận một chút. Sau khi Chu Khiếu Thiên cùng Tả Gia Tuấn đem cáng của góc truyện audio.com, Diệp Thiên đặt cáng bên ngoài mắt trận, mấy người đều là lui ra xa, nhưng bọn hắn cũng không có trở về phòng. Trong biệt thự này nơi nào cũng đều là tràn ngập nguyên khí dày đặc. Ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau, mấy người ngồi trên chiếu, một bên đả tọa khôi phục thể lực, ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm ngắm nhìn cảnh Diệp Thiên trên đài. Không riêng gì đám người Cẩu Gia Tâm lo lắng, Tống Vi Lan các nàng trở lại trong biệt thự cũng không thể ngủ, đều mở cửa sổ vẻ mặt khẩn trương nhìn Diệp Thiên. Nhưng cuối cùng là mệt nhọc mấy ngày. Hơn nữa lúc này đã là đêm khuya, trong phòng tuy rằng ngăn cách trận pháp linh khí, nhưng linh khí ở trong hay là muốn xa xa hơn ngoại giới. Mười mấy phút đồng hồ đi qua, khiến đám người Thanh Nhã Tống Vi Lan liền kháng không nổi sự xâm chiếm của cơn buồn ngủ, nằm trên giường ngủ thật say. Trăng sáng sao dày, bắt đầu tụ linh trận pháp cũng phát huy tới cực hạn, vì sao trên vòm trời chiếu sáng xuống. Tựa hồ cũng dung nhập vào bên trong trận pháp, hóa thành liên tiếp thiên địa nguyên khí thuần khiết. Mà ở bên ngoài ngắm cảnh đài Long Khẩu còn lại là linh khí từ trụ phong thủy biến hóa mà thành ở của lớn hấp thụ trong thiên địa giống như đáp lên một cây cầu, đem linh khí dồi dào kia hút vào tới trong trận pháp. Như là mấy người Cẩu Gia Tâm, sau khi thiên nhãn mở ra, đều có thể thấy một màn kỳ quan như vậy, nguyên khí xương trắng mênh mông kia bay chậm rãi, giống như tiên cảnh. Còn bà nó toàn thân ta đây không có một tia linh khí tồn tại, chính là muốn vận chuyển công pháp cũng không được. Lúc này nằm ở ngắm cảnh Diệp Thiên trên đài, nhưng trong lòng lại rút ra kết luận rồi, nguyên nhân vô nó, bởi vì hắn cũng sẽ không tu luyện công pháp thần thức mà trong cơ thể lại không có chân khí, cho dù muốn cho thần thức hấp thu nhanh một chút cũng không thể. Dựa theo lời trong điển tịch, nguyên thần hẳn là cùng bộ dạng bản nhân bình thường, đây chẳng phải là nói, nguyên thần có thể tự tiến hành tu luyện. Trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên toát ra một ý niệm trong đầu, trong cơ thể hắn là không có chân khí tồn tại rồi, chẳng qua nếu như nguyên thần có thể tu luyện giống thân thể, vấn đề này không phải được giải quyết rồi. Con bà nó, liều mạng. Diệp Thiên cũng là người to gan lớn mật, sau khi ở trong lòng cân nhắc một phen khả năng làm việc, lập tức cắn chặt răng, đem thần thức bao trùm thương thế xương sống đều thu vào bên trong Nê Hoàn Cung. Lần này nguyên thần xuất khiếu thiếu chút nữa làm cho Diệp Thiên tinh thần tán cách, lần này Diệp Thiên cũng không dám khinh thường nữa, hắn nhất định đem thần thức cùng tập trung một chỗ mới có thể ứng phó có chuyện xảy ra này. Hít vào một hơi thật sâu, cố nén chỗ đau nhức xương sống truyền đến, Diệp Thiên hai mắt trợn mạnh mẽ, ấn đường chấn động, nhất thời cảm giác cả người không còn một chút sức nặng tồn tại. Mà sau khi nguyên thần ly thể trên thương thế tiếp tục cũng cách nào ảnh hưởng Diệp Thiên, vừa rồi cảm giác cơn đau tận xương cốt kia tất cả đều không thấy nữa, làm Diệp Thiên một trận thoải mái. Nhưng có kinh nghiệm lần trước, Diệp Thiên lần này rất cẩn thận, hắn chỉ là đem nguyên thần ly thể khoảng một thước, hơn nữa cũng không dám tiếp tục dùng nguyên thần chung quanh dò xét lung tung. Nguyên thần này, đoán là một tu đạo chi sĩ xấu xí nhất từ trước tới nay. Diệp Thiên có thể nhìn thấy thân thể dưới một thước, đồng dạng cũng có thể cảm giác được hình thái nguyên thần của chính mình cùng. Góc truyện audio.com, lần đầu xuất khiếu giống nhau, nguyên thần của hắn là một đám mây sương mù cùng trong điển tịch ghi lại kém khá xa. Này không có hình thái cũng không có kinh tuyến, làm như thế nào vận chuyển công pháp? Bởi vì đoàn nguyên thần kia của Diệp Thiên luôn tự động hút thiên địa nguyên khí chung quanh, cho nên lần này Diệp Thiên cũng không có cảm giác được nguyên thần xuất khiếu suy yếu. Chính là Diệp Thiên cũng không biết nên như thế nào có thể gia tăng nhanh tốc độ loại hút linh khí này, bởi vì hắn có thể cảm giác được đến nguyên thần đối với khát vọng những linh khí này. Thôi, thử xem trong môn tụng niệm tu luyện công pháp chân khí, xem có tác dụng hay không. Nghĩ một lát lúc sau, Diệp Thiên đem nguyên thần lại giảm xuống tam tấc, hắn sợ vạn nhất có biến cố gì, mặt khác làm cho nguyên thần không thể tiến vào thân thể, vậy hắn đã có thể thành một người chết. Đánh tiểu công pháp tu luyện, là Diệp Thiên nhắm mắt lại đều có thể đọc lau, lập tức vứt bỏ tạp niệm trong lòng, mặc niệm lên công pháp sư môn. Nguyên thần xuất khiếu tựa hồ càng thêm dễ dàng tiến vào trong trạng thái nhập định, một lát công phu, Diệp Thiên đã đắm chìm ở tại tầng nhập định sâu. Đây là có chuyện gì? Kia là vật gì, chẳng lẽ là nguyên thần của Diệp sư đệ? Hẳn là, một đống hỗn độn, hào quang chói mắt đây. Đây quả thật là nguyên thần xuất khiếu, mà ngay khi Diệp Thiên mất đi ý thức, đám nguyên thần vô hình vô sắc kia đột nhiên trong lúc hào quang bắn ra bốn phía, một uy thế từ trên nguyên thần truyền ra, đám người cẩu gia tâm kinh hãi ở xa xa vội vàng đứng dậy. Nguyên thần vốn là cao hơn trình tự tu luyện khí, nguyên thần của Diệp Thiên trong lúc vô ý phát ra khí thế, khiến tất cả đám người cẩu gia tâm sinh ra một loại cảm giác vô lực, đây là một loại biến chất hoàn toàn không phải là khả năng đối kháng mà bọn hắn có. Đạo hào quang kia tuy rằng chợt lóe lướt qua, nhưng vẫn là khiến đám người cẩu gia tâm thấy rõ ràng hình thái nguyên thần, đang như hình dạng kia Diệp Thiên miêu tả cùng trong điển tịch ghi lại hoàn toàn bất đồng. Nhưng trong mắt Nam Hoài Cần cũng bắn ra dị sắc, ngoại trừ hình thái không giống, nguyên thần của Diệp Thiên và hắn đang trong cơ duyên nhìn thấy cái kia hoàn toàn giống nhau. Ai cũng không biết nguyên thần xuất khiếu của Diệp Thiên, đến cuối cùng sẽ có hậu quả gì, sau khi mấy người này đang lúc đầu kinh ngạc đều muốn khí phóng thích ra, ở bên ngoài Diệp Thiên hơn 10 mét cũng cảm ứng đến. Chỉ là vừa xuất khí cơ ra, Nam Hoài Cần cung cẩu gia tâm đồng thời sắc mặt có biến lớn, bởi vì hai cảm ứng của bọn họ ở chung quanh thân thể của Diệp Thiên, giống là một hắc động bình thường, đang nuốt toàn bộ nguyên khí. Cái loại mơ hồ này khiến cảm giác của con người không thể thở, khiến cẩu gia tâm thiếu chút nữa không phun ra máu, vội vàng gấp giọng quát. Không tốt, nhanh lên thu hồi khí cơ. Nhưng hai người nhắc nhở cũng hơi chậm một chút, tối thiểu chính tả gia Tuấn bị mệt, sau khi thân thể liên tục lui ra phía sau vài bước một ngụm máu tươi phun ra. Này không chỉ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, thậm chí ngay cả chân khí chúng ta tu luyện ra đều nuốt sạch. Cẩu gia tâm và Nam Hoài Cần rốt cuộc tu vi thâm hậu một chút cũng không có bị thương tổn lớn, nhưng sau khi thu hồi khí cơ trên mặt cũng trắng bệch, hiển nhiên tổn thất một ít chân nguyên. Tả sư bá, ngài làm sao vậy? Nhưng thật ra Chu Khiếu Thiên công lực còn thấp, cũng không biết chuyện gì xảy ra cho nên vẫn chưa. Góc truyện audio.com, bị thương tổn, chỉ biết đỡ lấy tả gia Tuấn, có chút không hiểu ra sao cả nhìn ông. Không sao, tổn hại tâm thần, a tiểu sư đệ loại này công pháp cũng quá bá đạo nhỉ. Tả gia Tuấn giọng thở dài, hắn không nghĩ tới với tu vi hóa thần luyện khí của bản thân, lại có thể ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, mang một luồng tâm thần vào nguyên khí phóng ra, cũng tận số bị nguyên thần kia nuốt sạch. Điều này làm cho tả gia Tuấn đau lòng vô cùng, tu vi đến loại cảnh giới này của bọn hắn tự nhiên biết tầm quan trọng của thần thức tích lũy còn không kịp, tổn thất này đủ để cho hắn phải tu luyện mấy năm. không tốt, tiểu sư đệ tu luyện như vậy có thể hay không đem nguyên thần kia chống đỡ phát nổ. Lúc Tả Gia Tuấn nói chuyện, Cầu Gia Tâm trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia bất an. Tụ linh trận pháp này là Diệp Thiên đổi quy luật thiên địa lấy về công hiệu ngưng tụ nguyên khí, chính là so với thời cổ đại một vài động tiên cũng không thể kém. Cách chương.